Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thiện Chủ, kính bạch Chư Tôn Đức trong ban chức sự trường hạ, cùng quý hành giả an cư tại trường hạ Quảng Đức. Hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm Ất Mùi. Chúng tôi có dịp trở lại thăm trường hạ của chúng ta và cũng được Hòa Thượng Thiện Chủ chỉ dạy, có đôi lời để chia sẻ cùng đại chúng trên bước đường tu học. Cách đây vài phút được ngồi cùng với Hòa Thượng Thiện Chủ ở trong thiền thất, Ngài nhắc lại những cái năm tháng của thập niên 80-90 khi mà Thành Hội Phật Giáo Thành Phố tổ chức điểm an cư tập trung ở tại chùa Vĩnh Nghiêm. Và lúc đó tôi cũng có cơ duyên được kề cận với các bậc cao đức, mà Hòa Thượng Thiện Chủ đây là một trong những bậc cao đức mà tôi được gần gũi và được học. Cái thủa mà các trường Phật học chưa được mở mang, cái thủa mà Tăng Ni chỉ được học trong 3 tháng an cư, cái thủa mà các vị Pháp Sư, Giảng Sư rất là bề bộn đi giảng dạy ở miền này, ở tỉnh nọ, thì chính Hòa Thượng đây là một trong những vị Pháp Sư của Trung ương Giáo hội đi giảng dạy ở khắp các vùng miền, ở miền Trung cũng như miền Nam của chúng ta. Hôm nay chúng ta có cơ duyên được nương Hòa Thượng để huân tu trong 3 tháng. Đây là một cái phúc thứ nhất mà tôi nhìn thấy. Được gần gũi minh sư, được thân cận với các bậc cao đức, đó là một cái phúc lớn. Tổ Quy Sơn dạy: sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả sư trưởng, thần phụ thiện giả như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y thời thời hữu nhuận. Sinh ra thân ta, đó là cha, là mẹ, nhưng mà hình thành nên cái con người có được nhân cách hữu dụng, đó chính là nhờ các bậc minh sư. Chúng ta gần gũi được các bậc thượng tôn cao đức, giống như người đi trong sương mốc, tuy là không ước ao nhưng mà nó thấm nhuần sự mát dịu của sương. Đó là cái điều mà Đức Phật vẫn thường dạy, chư tổ vẫn thường dạy. Chúng ta được kề cận những bậc thượng tôn trưởng lão, đôi khi mình không thấy được hồng phúc đó, nhưng mà năng lượng công đức của các ngài chiêu cảm lấy ta. Chúng ta thấy mình sống, mình hít thở mỗi ngày, nhưng mình đâu biết được rằng là chính nhờ oxy ta mới có được sự sống. Đôi khi nó lớn đến không thể nhìn thấy, mà nếu không có nó ta không sống được. Ta thấy mình mở mắt ra là có mặt trời chiếu rọi khắp thế gian, ánh sáng nó soi chiếu khắp muôn nơi. Ta tưởng chừng như không có liên hệ, nhưng mà không có mặt trời thì đâu có được sự sống. Đức chiêu cảm trong Phật Pháp cũng thế. Được gần gũi các bậc thượng tôn cao đức, chúng ta kề cận được quý ngài qua cái đức độ và qua cái năng lượng thánh thiện. đó là cái âm đức mà chúng ta được cảm nhận. Điều thứ nhất chúng tôi nhìn thấy được điều đó, mà không phải nhìn thấy đâu, mà được trải nghiệm nữa. Hai mươi mấy ba năm trước, ba chục năm trước, chúng tôi cũng đã được sống trong một môi trường tu tập, cũng được an cư kiết hạ và cũng được gần gũi với các bậc cao đức và được học rất nhiều điều cho cuộc sống tu hành của mình cho đến hôm nay. Điều thứ hai, tôi nhìn thấy quảng đức là điểm an cư tập trung của Phật giáo quận 10-12 từ hàng chục năm qua. Đây là điểm an cư từ cái thủa cố hòa thượng Xin Tiền, ngài đã đứng ra tổ chức để rồi tăng chúng các nơi tụ về tu tập. Nó đã trở thành nếp, hễ mà định kỳ an cư về thì chúng ta cùng nhau về đây đăng ký, về đây tu tập. Cái gì mà nó đã trở thành nếp rồi thì nó sẽ ổn định, cái gì mà nó ổn định thì nó sẽ vững bền. Cho nên chúng tôi rất tin tưởng vào điểm an cư tập trung của chúng ta, và đây là một cái điểm tiêu biểu của Phật giáo quận. Thưa đại chúng, an cư được rơi vào mùa mưa, cho nên gọi là vũ kỳ an cư. Mùa mưa vì bất tiện cho cái việc lui tới, cho cái việc khất thực, cho cái việc hành đạo, sợ là tổn giảm đến cái sinh mạng của các loài chúng sinh. Vì vậy Đức Phật dạy mùa này chúng ta ngồi lại với nhau, giới hạn việc lui tới và có cơ hội được sống thanh tịnh hòa hợp để mà trao đổi kinh nghiệm cho nhau trên bước đường tu tập. An cư có nghĩa là cùng nhau sống an ổn trong một cái đại thể hòa hợp tâm. An cư hay cũng gọi là tịnh cư. Tịnh cư là cùng chung sống hòa hợp với thân thanh tịnh, với khẩu thanh tịnh và với ý thanh tịnh. Cốt lõi của người tu chúng ta chính là làm sao để gột rửa được thân, gột rửa được khẩu và gột rửa được tâm. Mà trong ba cái tịnh nghiệp này, tâm ý là một trong những cái cốt yếu, bởi vì nó quyết định cho thân và nó quyết định cho khẩu. Chúng ta có mở lời thì cũng phải có tư duy, phải có quán chiếu trước. Chúng ta có hành động thì cũng phải tư duy, cũng phải suy nghĩ trước. Vì vậy cho nên sự tu hành của chúng ta chính là huấn luyện, chính là kim thúc cái tâm của mình. Khi mà tu hành thành mãn với thân thanh tịnh, với tâm thanh tịnh và với khẩu thanh tịnh, thì đó mình sẽ thấy được sự có mặt của Đức Phật, sự có mặt của chư tổ, sự có mặt của các thanh hiền tăng ở trong chúng ta. Mình xuất gia tu tập và mình tập trung về một chốn để an cư, không chỉ đơn giản là tu cho chính mình, mà mình còn mang một cái trọng trách là sứ giả của Như Lai. Mỗi chúng ta là một sứ giả của Như Lai, là người phụng mệnh cái chiếu chỉ của Như Lai để truyền trì những lời dạy cao quý của Đức Thế Tôn ở trên thế gian này. Vào các cái trường hạ an cư, chúng ta thấy có ghi mấy cái câu. Những cái câu đó nó là cái chữ Hán ngữ: truyền đăng tục diệm, kế vạn khai la, tiếp dẫn hậu cô, báo Phật ân đức. Tục diệm tức là làm cho nó sáng mãi, sáng mãi. Truyền đăng tức là truyền thừa cái ngọn đèn giáo pháp của Đức Thế Tôn. Trách vụ của tỳ kheo chúng ta là người cầm lấy cái ngọn đuốc chánh pháp và làm cho nó được sáng mãi ở trên thế gian này, truyền đăng tục diệm. Kế vãng khai lai, kế vãng là kế thừa những cái đã được chư Phật chư Tổ thiết lập. Khai lai là mở ra một cái hướng mới cho người sau. Bản thân chúng ta không chỉ là người được truyền thừa, được tiếp nối cái giáo pháp của chư Phật chư Tổ, mà còn mang một sứ mệnh là phải mở lối đưa đường phía trước nữa. Mở để làm gì? Để tiếp dẫn hậu cung. Tiếp dẫn hậu cung là tiếp nối cái người theo sau của mình. Các bậc thượng tôn trưởng lão thì dạy dỗ các vị bậc trung, các vị bậc trung thì dạy dỗ các vị bậc hạ, các vị bậc hạ thì tiếp tục dạy dỗ những hàng sơ cơ nhập đạo. Cứ như thế mà tiếp nối, cứ như thế mà tiếp dẫn hậu cung. Báo Phật ân đức là mình tu như thế nào, mình hành như thế nào để mình đền đáp cái ân đức của chư Phật. Ta biết đạo được khai sáng là nhờ Thái tử Sĩ Đạt Ta năm xưa đã từ bỏ cung vàng địa ngọc, từ bỏ tình ái thê nhi để vô trong rừng vắng trở thành Sa môn Gotama. Suốt những năm tháng khổ hạnh ép sát, rồi học với rất nhiều bậc thầy mà chắc là đại chúng cũng biết, từ Alara Kalama rồi Ramagutta rồi rất nhiều vị, để rồi cuối cùng 49 ngày ngài tự tu và chứng đạo vô thượng giải thoát giác ngộ. Chúng ta hôm nay được tu học dưới giáo pháp của Đức Thế Tôn là chúng ta bày tỏ cái niềm ân đức đối với bậc đạo sư đã khai phá cho chúng ta, để giúp cho chúng ta có được con đường sáng để mình hành trì, mình tu tập. Chúng ta là những người con của Đức Phật và chúng ta đang thừa hưởng cái gia tài, đang thừa hưởng cái giáo pháp của Đức Phật. Ở trong kinh Thừa Tự Pháp số 3 của Trung Bộ Kinh, Đức Phật dạy: Này các thầy tỳ kheo, các thầy hãy là những người thừa tự giáo pháp mà đừng thừa tự tài vật. Nếu quý thầy thừa tự giáo pháp của Thế Tôn mà không thừa tự tài vật thì người ta sẽ khen. Không chỉ khen các thầy mà người ta khen luôn cả Thế Tôn, rằng thầy trò của dòng họ Thích là những người thừa tự giáo pháp mà không phải thừa tự tài vật. Đức Phật dạy tiếp: Này các thầy tỳ kheo, quý thầy hãy là những người thừa tự giáo pháp mà đừng thừa tự tài vật. Nếu quý thầy thừa tự tài vật mà không thừa tự giáo pháp thì người ta chê. Chẳng những người ta chê các thầy mà người ta chê luôn cả Thế Tôn. Cả thầy trò của dòng họ Thích Tử chỉ là những người thừa tự tài vật mà không thừa tự giáo pháp. Những lời dạy rất bình dị nhưng rất sâu sắc, kính thưa đại chúng. thừa tự giáo pháp là thừa tự di huấn, thừa tự những lời dạy của Đức Phật. Đó là những cái pháp bảo vô giá, nó nằm ở trong tay của chúng ta. Chúng ta đã được tiếp nối từ chư tổ, từ các bậc thánh tăng, hiền tăng, rồi thầy tổ của chúng ta. Lý tưởng tu hành của chúng ta là làm sao để thâm nhập được Phật trí, để thể nhập được cái giáo pháp của Đức Phật mà chứng cho được vô thượng an ổn khỏi các ách trượt. Tất nhiên trong cuộc sống hiện đại, không có phương tiện thì lấy đâu mà sống, không có phương tiện thì lấy đâu mà sinh hoạt. Chùa chiền là vật chất, các cái nhu cầu sàn tọa, ẩm thực, y phục, ngoạn cụ và các nhu yếu khác, đó là những phương tiện tài vật, nó giúp cho chúng ta trên đời sống tu tập. Không có chùa, chúng ta không tu được. Không có tượng, không có chuông mỏ, chúng ta không tu được. Nhưng chúng ta biết được rằng đó chính là những cái tài vật, phương tiện để tu tập. Và một mục đích của mình là làm sao để đạt cho được cái giáo pháp, đạt cho được cái giải thoát tối hậu mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Sau khi Đức Phật dạy như vậy thì Đức Phật đi vô trong tịnh thất. Đại chúng lúc bấy giờ mới hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất: lời dạy của Đức Thế Tôn có nghĩa là thế nào? Kính thưa Tôn giả, Xá Lợi Phất dạy: này các hiền giả, chúng ta thừa tự giáo pháp của Đức Phật là những gì thầy của chúng ta dạy sống viễn ly thì mình sống viễn ly, những gì Đức Thế Tôn dạy từ bỏ thì chúng ta hãy từ bỏ, những gì Đức Thế Tôn dạy nỗ lực tinh tấn thì ta hãy nỗ lực tinh tấn. Sống viễn ly là như thế nào? Thân viễn ly, thân viễn ly là sống ở một nơi yên tĩnh để huân tu cái đạo lực của mình. Hiện nay không ít một số quý thầy với tinh thần nhập thế đưa đạo vào đời để làm cho đạo được sáng chói, để cho quần sinh được nương nhờ. Điều này rất là lợi lạc. Nhưng nếu bảo rằng là Đức Phật không có dạy cái việc mà sống tịnh tu là sai. Chúng ta phải tịnh tu, chúng ta phải huân cái đức để có được đạo lực. Nếu không có đạo lực thì chúng ta đâu thể nào mà giáo hóa quần sinh. Khi một người đi kinh doanh mà không có tiền thì làm sao mà kinh doanh? Khi một người mà cứu những cái kẻ bị ngập, bị lụt, bị lũ, bị nước thì trước hết người đó phải biết bơi. Không biết bơi thì làm sao mà cứu được? Thành thử cái vốn của người kinh doanh đó là tiền, cái vốn của người tu đó chính là phẩm hạnh, là đạo lực của chúng ta. Chúng ta cứ gọi là hóa độ chúng sinh, nhưng mà mình lấy cái gì để mình hóa, trong khi cái đạo lực mình không có. Mình cứ gọi là mình cứu khổ chúng sinh đang lặn hụp trong biển mê, mà trong khi mình bơi cũng không giỏi, thì làm sao mình cứu? Cho nên mình phải huân tu cái đạo lực của mình, rồi sau đó mình mới cứu người. Đó là điều Đức Phật dạy. Chúng ta chỉ cần có một đạo lực thôi, đó chính là chúng ta hoằng pháp. Đó là chúng ta làm sáng chói những lời dạy của Đức Phật. Chúng ta xứng đáng là một người thừa kế tài sản của Đức Phật. Chỉ cần tâm mình an ổn là cuộc sống xung quanh nó sẽ an ổn. Chỉ cần mọi người nhìn mình với một cái sự hoan hỷ, với một cái tâm lành, chỉ cần vậy thôi, mình đã là xứng đáng đứa con của Đức Phật. Đừng nói làm cái gì cho to tát là những cái Phật sự, những cái này cái kia. Chỉ cần có một cái tâm thánh thiện và có một cái đức tỏa sáng thôi, đó chính là tu, đó chính là hoằng pháp. Cho nên thân biển ly là cần có những khoảnh khắc sống tình tu để trưởng dưỡng đạo lực. Đó là sống thân biển ly. Rồi tâm biển ly. Tâm biển ly là tâm ít muốn, biết đủ, sống bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Và thứ ba là hữu biển ly, có nghĩa là đừng có đam mê vào những cái cảnh giới, kể cả dục giới, kể cả sắc giới, kể cả vô sắc giới. Sự dính mắc, sự bám víu đó làm cho ta khó mà dạy. Rồi những gì bậc đạo sư dạy từ bỏ, đó là những cái giới luật mà Đức Phật nhắc nhở, thì chúng ta phải cố gắng, chúng ta thực hiện. Tứ chúng đệ tử với mỗi thành phần đều có giới khác nhau, và theo đó giữ. Cái gì mà Đức Phật bỏ thì chúng ta hãy bỏ. Đó là chúng ta sống trọn với lời dạy của Đức Phật. Và chúng ta nỗ lực tinh tấn ở trên con đường tu. Chúng ta miệt mài với lý tưởng của mình đi, không hề thối chuyện, thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được kết quả giải thoát. Chúng ta đừng có thối chuyện, chúng ta đừng có bị chung chí. Người tu cũng vậy, cũng giống như thế gian, cũng có những nỗi buồn, cũng có những nỗi khổ, cũng có những chật vật. Đó là huynh đệ mình tâm sự với nhau thật. Nhưng mà những điều đó nó chỉ là những cái cảm xúc, cảm giác của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Chúng ta đừng để nó ảnh hưởng, đừng để nó làm lây chuyển đến cái lý tưởng của mình. Không ít người bạn của chúng ta đã thối thân, không ít người bạn của chúng ta đã cảm thấy chán chường và đã rời bỏ con đường mình đang đi. Không cần phải đến sớm, chỉ cần có mặt trên con đường thì sớm muộn chúng ta cùng đến đích. Khi mà một người chán chường, khi một người không có được niềm vui ở trong đạo, là bởi vì cái tâm vị ấy, chất đạo, nó đã bị mỏng manh, nó đã bị tổn thương, và nó không có được một cái lực, nó không có được chất xúc tác để tiếp tục đi trên con đường sống. Thành thử chúng ta huân tu đạo lực là chúng ta đang nuôi lớn cái hạt giống bồ đề để tăng trưởng thêm cái niềm tin vào giáo pháp, để chúng ta sống theo lời dạy của Đức Phật. Một năm 12 tháng, chúng ta cần có 3 tháng để tịnh tu, để trưởng dưỡng đạo tâm, để trang nghiêm giới đức. Rồi những ngày còn lại, những tháng tiếp theo, mỗi người với Phật sự của mình, để hành đạo, để nhiếp hóa chúng sinh, để giúp, dù một người, hai người, ba người, đều là có công đức, đều là những cái việc mà hàng tỳ kheo của chúng ta nên làm. Hôm nay được trở lại trường Hạ Quảng Đức, được đảnh lễ hội kiến Hòa Thượng Thiền Chủ, được gặp gỡ, được thăm viếng quý tôn đức ở trong ban chức sự cùng các quý thầy có mặt tại đây. Chúng tôi rất lấy làm vui mừng thấy được cái đạo tràng của chúng ta sống trong một cái tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thanh tịnh, cùng chung sống với nhau như nước với sữa. Đó chính là chúng ta đang gánh vác Phật sự. Đó là chúng ta đang tiếp nối cái ngọn đèn của giáo pháp. Đó là chúng ta đang mở ra một hướng mới cho những người tiếp theo sau chúng ta. Mong rằng với cái hình ảnh của trường Hạ này, mong rằng với hình ảnh của các bậc chúng trung tôn, dù trong an cư kiết hạ hay là sau an cư kiết hạ, chúng ta vẫn giữ hình ảnh đẹp của tăng tôn để làm lợi lạc cho tự thân, cho cộng đồng, cho xã hội và cho Phật tử mười phương. Thành tâm kính nguyện Tam Bảo gia hộ trên Hòa Thượng Thiền Chủ, trên chư tôn đức trong ban chức sự và quý hành giả an cư, có được sức khỏe, có được bình an và luôn sống hoan hỷ kiết từ trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.